Bên thanh văn đó, thì lấy ngay cái lòng tham ra mà diệt. Đây là lòng tham, đây là lòng tham, diệt đi thì giải thoát, không diệt thì luân hồi. Thành ra luôn luôn đó, trong cái pháp của thanh văn nó có một cái, dĩ nhiên mình nó có một cái như là hăm dọa. Thế mình không diệt là mình khổ lắm, thế mình diệt nó có một phần thưởng trong đó là được an lạc. Còn trong pháp của Bồ Tát đó, thì có thể vận dụng tất cả mọi cái một cách tự tại để mà chế ngự cái tâm tham. Nếu mình có một cái tình thương rộng lớn với mọi người đó, tự nhiên tâm tham của mình đó, nó đứng lại. Nếu mình có một cái tâm tin tưởng tha thiết, mình có một cái tình cảm thiết tha với A Di Đà Phật, tự nhiên tâm tham của mình nó đứng lại. Thành ra nó tự động thôi, thành ra mình cứ niệm như vậy. Thì do cái nguyện của mình á mà nó khác nhau. Khi một vị mà diệt tâm tham mà lý tưởng là giải thoát á, thì tâm tham nó diệt rồi á, thì cảnh giới tĩnh lặng, tịch diệt, an lạc nó hiện ra. Còn đó là nguyện của vị đó. Còn nguyện của vị này á là muốn có trí, cần cầu trí huệ. Thành ra khi niệm Phật nó mà tâm tham nó lắng rồi á thì thấy cảnh giới của Phật. Tại vì cái nguyện của mình là thấy biết, còn cái nguyện của bên thanh văn đó là tịch diệt, không có cái gì nữa hết. Còn cái nguyện bên này là thấy biết, thấy biết tất cả. Thành ra khi mà mình lắng cái tâm tham xuống thì tự nhiên cảnh giới của A Di Đà Phật xuất hiện ra và mình thấy, mình biết rõ ràng. Thành ra hai bên đó, cái nguyện nó khác nhau. Pháp môn nghĩa nó là một, nhưng mà pháp môn tu nó có thể áp dụng rất là phong phú, uyển chuyển, đó là bên Đại Thừa. Thành ra bên Đại Thừa có thể có nhiều vị ngồi thiền trong rừng núi mà giác ngộ, có nhiều vị đi giữa đường mà giác ngộ, có nhiều vị lạy Phật mà giác ngộ, có nhiều vị đang quét chùa mà giác ngộ, nó khác nhau. Mà khi giác ngộ rồi thì nó thấy và nó thâm nhập vào trong pháp giới chúng sinh để nó thấy được hết, nó đắc được nhất thiết trí. Thành ra hai cái nguyện nó khác và hai cái sự thực hành nó khác. Thì chúng ta ở đó mà chúng ta thấy ra cái tu chỉ quán theo lối thanh văn nó rõ ràng, chính xác. Tu chỉ quán theo lối của Đại Thừa nó bao la mênh mông, mà tùy theo mỗi căn tính của chúng sinh, tùy theo mỗi tính chất của chúng sinh mà các chúng sinh có thể thành tựu. Ví dụ một bà già nhà quê, bà ta chỉ biết cúng dường Phật thôi. Nhưng nếu mà cái tâm của bà vận, cái tâm vận tâm của bà nó đúng với Bồ Đề tâm á, đúng với cái sự tin tưởng á, thì một bà già nhà quê đó bà có thể thấy ra chân lý. Thành ra chính đó nó là cái pháp của Đại Thừa, nó khó diễn bày, nó nhưng mà nó vi diệu. Đôi khi nói Đức Phật cũng nói dùng chữ bất khả tư nghị cái này nó. Tiếp theo đó là hai pháp, nhờ hai pháp này mà mình áp dụng siêng năng và mình gọi là thành thục á, gọi là mình thiện xảo, thì mình có thể lìa khỏi ác đạo, ác tri thức, chứng được vô thượng Bồ Đề. Còn có ba pháp lìa các ác đạo, ác tri thức, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Đây đến lượt ba pháp. Một là thành tựu đại bi, hai là tu tập pháp không, ba là nơi tất cả các pháp không sinh phân biệt. Đó là ba pháp này thuộc về bát nhã và đại bi. Tiếp đến tăng lên một pháp nữa, Đức Phật nói còn có bốn pháp lìa các ác đạo và ác tri thức, mau chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ nơi tịnh giới, đây là giữ giới. Hai là lìa các lưới nghi, đừng có nghi. Ba là thích A Lan Nhã, thích A Lan Nhã là thích cái nơi vắng lặng. Bốn là khởi tâm chánh kiến, tức là đừng có tà kiến, bởi vì ngoại đạo họ cũng rất thích cái nơi yên tĩnh, cho nên bắt buộc mình phải có chánh kiến nữa thì nó mới thành ra chánh đạo được. Còn nghi ngờ là một vấn đề mà nó chặn đứng cái con đường đạo lại. Thành ra ở đây chúng ta là Bồ Tát, trong thời buổi này thì mình cũng phải biết những cái vấn đề nó đương thời. Thời nay người ta nghiên cứu đạo Phật, thường thường người ta cũng ảnh hưởng cái lối nhà trường, học hành theo lối của học giả. Mà cái học giả ngoài nhà trường thì bao giờ cũng nghi hết á, cũng đặt vấn đề có đúng như vậy không, có đúng như thế không. Hồi xưa các học giả hồi xưa đó, họ dựa theo ngôn ngữ, họ chưa có đi sâu, thì họ dựa trên ngôn ngữ thì họ thấy tiếng Pali á nó là cũng là một trong những cái thứ tiếng của Ấn Độ thời xưa, cho nên họ thấy kinh điển Nam Tông Pali á, thì họ cho là kinh điển Nam Tông nguyên thủy hơn kinh điển Bắc Tông. Kinh điển Bắc Tông lại được dịch ra từ tiếng Phạn, tức là tiếng Sanskrit. Thì họ cho Sanskrit là cái tiếng chính của Bà La Môn giáo, nói chung là tiếng thánh ngữ của Ấn Độ. Mà Bà La Môn giáo, thánh điển Bà La Môn này nó là dùng Sanskrit hết. Thì về sau này họ mới nghĩ là do vì Bà La Môn những vị đó xuất gia theo đạo Phật nhiều, thành ra mới sử dụng Sanskrit. Thành ra Sanskrit có thể chưa chắc là nguyên thủy bằng Pali, rồi lại từ Sanskrit mà dịch ra chữ Hán nữa. Thành ra họ nghiên cứu như vậy, rồi mà tất cả Đại Thừa Kinh là bằng Sanskrit. Cho nên họ nghĩ là Đại Thừa ra sau. Rồi họ đặt vấn đề là Đại Thừa có phải Đức Phật thuyết không? Rồi họ cho là Pali nguyên thủy hơn, họ dựa vào Pali nghiên cứu và từ đó họ nhận xét về Đại Thừa. Họ cho là Kinh Đại Thừa cũng từ Pali mà phát triển ra. Thế kế đến một chút thì học giả thì vậy thôi. Tiếp đến một chút, cái bắt đầu những học giả kế sau cái bắt đầu đặt vấn đề Pali chắc gì nguyên thủy không? Bắt đầu đặt như vậy. Rồi họ lại lấy lịch sử, nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, rồi giả thuyết. Thực ra tất cả những điều kết luận của mấy nhà học giả thì trong đó là 9 cái là giả thuyết rồi. Bởi vì đâu có bằng chứng nào chính xác đâu. Rồi họ cho thấy là có nhiều cái bộ kinh Đại Thừa nó cũng cổ, mà nhiều khi nó còn cổ hơn bên cái kinh Pali nữa. Và kinh Pali này được tập thành, cái lúc mà tập thành văn tự này nó cũng bằng nhau. Sanskrit Pali thì cũng ngang nhau, không đâu có cái nào trước cái nào sau. Thế từ đó mấy học giả đó lại bắt đầu tiến hơn, tại vì học giả bao giờ cũng phải đặt vấn đề, tức là phải nghi nhất định có thật như vậy không, mà nó không có, xưa quá rồi đâu có bằng chứng nào chính xác, thành ra nghi rất dễ, cứ vậy nghi rồi họ bắt đầu họ nghiên cứu. Mà một ông học giả nào mà đưa ra được một vấn đề nghi ngờ nào thì mới thành luận án tiến sĩ được. Chứ nếu không nghi gì hết, cứ viết theo ông thầy của mình là không có thành. Phải khám phá ra một cái gì mới, đặt ra một vấn đề mới mà phân tích thì nó mới thành nghiên cứu. Thì ra cái lối học nhà trường nó khác với cái lối mình là người Phật tử, mình là một người tin tưởng, nó khác nhau vậy. Rồi rốt cùng đến ngày nay thì có nhiều học giả cho là chẳng có kinh nào là Phật nói hết, nhưng mà không có kinh nào mà không ít nhiều là do Phật nói. Nhưng mà họ lý luận sao? Họ bảo là thực ra Phật có nói, nhưng mà Phật không nói đúng như vậy. Nhưng mà do những cái người mà người ta chép lại kinh, người ta sắp xếp lại. Chứ nhiều khi Phật không phải là nói như thế rồi đến như thế, có thể Phật nói cái ý thôi, nhưng mà người ta sắp lại, người ta sắp xếp lại để thành quyển kinh ấy đó. Để những người đó người ta sắp xếp lại như vậy, thành ra không có kinh nào là đúng là Phật nói hết á. Nhưng mà kinh nào cũng do Phật nói hết, nhưng mà Phật không nói đúng như trong kinh ghi, mà chỉ nói cái ý nghĩa thì nó đúng thôi. Còn cách sắp xếp này nọ, thứ tự này nọ gì đó, rồi nhiều khi nó lại do tông phái nữa. Do tông phái thì kinh điển Pali cũng thuộc về một tông phái thôi, cho nên nói là mỗi tông phái thì họ có một chủ trương, rồi họ nhấn mạnh vào cái điều đó, và do đó cho nên kinh đó họ có. Nếu bây giờ mà mình mà nghiên cứu kỹ, mình đọc kỹ ở trong các bộ luận, các nhà luận sư họ tranh luận với nhau lắm lúc ông này nói chứ bằng chứng bằng chứng của tôi là kinh nói như vậy, thì ông ở tông phái khác ông bảo chứ cái kinh đó của anh tôi không có, kinh đó của anh tôi không có, thành ra tôi không biết, biết đâu anh tạo ra sao. Mà ngược lại những gì của tôi có chứng cớ này, thì ông này lại bảo nhưng mà những chứng cớ kinh của anh đó tôi không có. Rồi có nhiều cái điều rồi đến cuối cùng thì họ nói làm sao, có điều cãi nhau xong họ bảo chứ nhưng mà anh nói như vậy đó, anh lấy ở kinh nào ra? Thì cái luận sư ở bên này họ nói là chứ tuy rằng không có kinh nào hết, nhưng mà thực sự nó có những kinh đó, nhưng mà lâu đời của nó mất rồi. Mà họ tin tưởng thật như vậy. Thành ra chính vì vậy nếu khi mình càng đi sâu vào trong thì cái chuyện nó để cho học giả, mình là người Phật tử mình đừng có theo cái hướng của học giả như vậy. Học giả họ thấy mấy cái đó họ mừng lắm, họ có cái cớ để mà họ nghiên cứu tìm tòi, họ thấy như vậy để họ bắt đầu họ nói là không có cái nào chắc đúng nữa. Cho đến nói như là hai vợ chồng cái học giả người Anh đó, Rhys Davids, cái bà đó bà rất giỏi, bà dịch, nghĩa là coi như là từ bá tích tụ một số các học giả mà dịch hết kinh điển Pali ra tiếng Anh á, mà đến về sau này đến cái lúc bá lớn tuổi bá già đó, bá viết á, bá nói á, là bá vẫn không tin, bá vẫn không tin là kinh Pali đó là thực sự chính xác là Phật nói, mà bá thấy cho đối với bá là nó có rất nhiều dấu tích của những đệ tử mà thiên về khuynh hướng tăng sĩ, họ nhấn mạnh những cái điều đó và họ làm nổi bật những cái điểm đó ở trong kinh lên. Nên khi mình đọc vào mình nghĩ là Đức Phật như vậy, nhưng mà do các đệ tử đó họ làm cho những điểm nó nổi bật lên. Thì cái khuynh hướng của kinh Pali và bên Nam Tông là đặt nặng cái vấn đề người xuất gia cái lắm. Người tại gia là rất là ít và rất là bị coi thường. Người tại gia là không có mong cái chuyện thành đạo gì hết. Quá lắm có đắc quả là đắc quả Tu Đà Hoàn. Mà đắc quả cao nhất là A-na-hàm. Chứ A-la-hán là không có cái chuyện đó. Mà dù có những cái câu chuyện nó đi chăng nữa đi, thì cái tại gia vẫn luôn luôn đó, không có được nhắc nhở và không có được gọi là có một pháp môn riêng biệt cho người tại gia gì hết á. Người tại gia với người xuất gia chỉ có một pháp môn chung là giải thoát thôi. Mà không xuất gia rồi thì không bao giờ giải thoát cứu cánh được. Thì có thể do các vị thầy, thì bây giờ mấy thầy ở đây mình cũng thấy ha, mấy thầy chùa Côn Việt mình cũng xuất gia cùng sư phụ nhau, mấy thầy cá tính khác. Có nhiều thầy thì thích ít nói, thích yên lặng, yên tĩnh, thấy Phật tử ồn ào không có thích. Có nhiều thầy thì Phật tử chưa ồn đã ồn trước rồi. Thì về sau này cái thầy mà không có thích yên tĩnh thì nói là sư phụ dạy thì toàn là trích những cái mà sư phụ dạy cho cái người tại gia thích hợp. Còn cái thầy mà thích yên tĩnh thì toàn là nhấn mạnh những cái điều mà sư phụ nói là chỉ trích là tiếp xúc người tại gia rồi ồn ào này nọ, sẽ nhấn mạnh điểm đó. Rồi người sau người ta đọc người ta cũng biết sư phụ là như thế nào, sư phụ này khó tính hay sư phụ này dễ tính. Đôi khi thì thấy kinh nói lại sư phụ dễ tính, đôi khi thấy kinh nói lại sư phụ khó lắm. Lý do là các người đệ tử người ta thích cái hướng nào người ta nhấn mạnh như vậy. Rồi mình cũng biết là cái hội kết tập đầu tiên là ngài Mahakasyap chủ sướng. Ngài Mahakasyap gọi là tập hội lại 500 A-la-hán, mà đã gọi là kinh Phật thì không thể thiếu ngài A-nan được. Mà ngài Mahakasyap theo chỗ nói là do ngài A-nan luật đề nghị nữa, ngài Mahakasyap không cho ngài A-nan tham dự, bởi vì ngài A-nan chưa có chứng quả A-la-hán. Thì những điều như vậy cho mình thấy là nó, nếu mà mình nghe thì mình cũng thấy ngay là ngài Mahakasyap là đệ nhất đầu đà, tu hạnh đầu đà. Ngài Mahakasyap nghĩa là từ cái hồi xưa, ngài Mahakasyap trước khi xuất gia là lập gia đình, mà ngài lập gia đình, hai vợ chồng lập gia đình cũng như là bạn tu bạn đạo thôi. Người ta có câu chuyện nói rằng là giữa hai vợ chồng trên giường nằm ở giữa là bao giờ cũng để một đóa hoa sen hết á, không bao giờ xâm phạm qua hết biên giới thanh tịnh. Rồi về sau cả hai người đều đi xuất gia hết, rồi chứng quả A-la-hán hết. Ngài Mahakasyap từ cái lúc tại gia đã như vậy rồi, xuất gia thành cái vị tu khổ hạnh. Thành ra đó, ngài Mahakasyap nhìn vào Phật pháp á, là chỉ có tu giải thoát và khổ hạnh, đó là con đường chính đạo thôi. Ngài A-nan là người nhiều tình cảm, thương mến, thương xót trải đầy khắp mọi nơi. Nên có lúc mà đi mà thuyết pháp thì các bên ni bộ á, thường hâm mộ ngài A-nan. Mà đến khi mà Đức Phật nhập Niết Bàn rồi á, thì ngài Kasyap là lãnh đạo, thành ra ni bộ đôi khi bất mãn, tại sao không cho ngài A-nan lãnh đạo, tại sao để ngài Kasyap lãnh đạo. Thì chắc chắn là ngài Kasyap chắc đến thì nói rất khô và luôn luôn là hăm coi chừng này nọ, không ni các cô là phải ở riêng, tăng là phải ở riêng, này nọ gì như vậy, chắc vậy cho nên các ni cảm thấy không có được thoải mái. Rồi có lần thuyết giảng xong thì các cô ni đứng dậy phản đối nữa. Các cô ni bảo là trưởng lão ham nói quá và không để cho trưởng lão A-nan được dịp nào nói hết. Ngài A-nan đến nơi ngồi yên từ đầu đến cuối mà bên ni chỉ chờ ngài A-nan giảng thôi, mà ngài Kasyap giảng hết. Thì thấy đại khái trong cái thực tế nó vẫn rất phức tạp, con người vẫn rất là tình cảm và dẫn rất nhiều xu hướng. Dù con người tình cảm nữa vẫn có cái khuynh hướng rất kỷ luật, rất khắt khe, mà vẫn có cái khuynh hướng tình cảm nó vẫn luôn luôn có mặt. Là con người thì nó phải như vậy. Thành ra có thể nói là nếu Đức Phật là bậc đại bi, đại huệ, đại trí huệ thì chắc chắn Đức Phật phải có rất nhiều pháp môn thích ứng, chứ không phải chỉ có duy nhất như vậy. Nếu Đức Phật có cái nguyện độ chúng sinh không cùng tận á, thì Đức Phật không thể nào chỉ đưa ra một cái pháp môn giải thoát để cho những căn tính mà rất là khổ hạnh mới tu được. Còn đại đa số chúng sinh thì phải vui mới tu được. Không lẽ Đức Phật bỏ hết? Nếu Đức Phật đại bi mà Đức Phật có bát nhã nữa, thì Đức Phật thấy vui mới khổ hạnh cũng bình đẳng. Thành ra chính vì vậy, nhìn chiếu theo đó mình thấy là Đức Phật phải có nói rất nhiều pháp khác nữa. Thành ra bên Đại Thừa không bao giờ chấp nhận là Đại Thừa là cái pháp mà phát triển về sau. Các tổ Đại Thừa luôn luôn nói là Đức Phật có nói pháp Đại Thừa, nhưng chẳng qua là về sau này khi mà các pháp đó nó được tập thành kinh, nó xuất hiện ra những thế kỷ sau. Nhưng Đức Phật nói những cái pháp nó được truyền theo khẩu truyền. Tại vì pháp Đại Thừa đôi khi nó rất là tế nhị, vì nó trộn lẫn với lại phiền não. Thành ra lắm lúc nó phải gặp đúng người mới nói. Thành ra lắm lúc có thể vì vậy đó mà Pháp Đại Thừa nó được khẩu truyền thôi. Tại vì có nhiều kinh nói nhiều câu mà nhiều khi mình cũng rất là giật mình. Hạn như là bảo chứ dâm dục tức Bồ Đề. Thành ra chính như vậy những cái pháp đó nó không có dám công khai ngay trong cái lúc đó. Nhưng mà Đức Phật có thể gặp những Bồ Tát. Tại vì thiếu gì các vị trí huệ Bồ Tát mà xuất hiện trong thời Phật làm cư sĩ này hỏi pháp Phật. Đôi khi hỏi những cái pháp nó thuộc về Đại Thừa. Ở lúc đó Đức Phật giảng nói như vậy nó không có... Những pháp đó đôi khi nó không có thích ứng cho tăng đoàn. Thành ra tăng đoàn có thể không biết tới hoặc là không đón nhận. Bởi vì nếu mà đem các cái pháp của Đại Thừa nó vào tăng đoàn nữa thì có lẽ dễ làm cho tăng đoàn bị xáo động. Đó là cái lý lẽ mà cho mình thấy bên Đại Thừa nhận xét như vậy. Thì chúng ta tóm lại, chúng ta đã có nhân duyên tin tưởng thì mình đừng có nghi ngờ. Mà đừng có nhận xét theo cái lối học giả rồi nó phức tạp vô cùng. Và rốt cuộc rồi ra nó cũng có học giả nào là đúng hết á. Học giả cãi nhau cũng cãi nhau chết bỏ luôn á. Mình nhiều khi mình không là người có học, thành ra mình bị học giả hù. Anh chích tùm lum tà la hết á. Anh chích tờ này trang kia, sách này sách nọ, đủ thứ hết á. Ví dụ nó viết về đạo Phật không thôi, nhưng mà nhiều khi chích cả lịch sử Ấn Độ, rồi chích cả ở cái cột gì á. Ở bên Bồ Đề Đạo Tràng có một cái cột mà đứt bao nhiêu đường đứt, nó có ghi lời gì. Mình nghe xong mình khiếp vía hết. Thành ra mình thấy kết luận gì của học giả mình cũng có thể tin. Nhưng mà học giả họ chỉ đưa ra giả thuyết rồi họ kết luận. Mà họ tất cả những cái ý kiến của họ nó chỉ để lấy bằng tiến sĩ thôi, chứ nó không có phải để đưa đến sự giải thoát cho mình. Thành ra mình mà ảnh hưởng mà nghe theo cái đó là nó sai hết đó. Thành ra mình theo Phật Pháp, mình có chư tổ làm bằng. Chư tổ đã đón nhận cái pháp đó và chư tổ đã chứng ngộ, và nhờ chư tổ mà Phật Pháp nó còn truyền đến ngày nay cho mình. Chư tổ là những nhân chứng và mình tin. Họ có nói sao nói mình cần biết, đó là chuyện của học giả thôi. Thì đó là cái điều mà mình đừng có nghi là vậy á. Ngày nay mà đọc sách nhiều, mà đọc sách cứ đọc sách mà in tùm lum ra là mình có thể bị nghi nhiều lắm ạ. Còn có Đức Phật lại tăng thêm một pháp nữa, là đến năm pháp. Có năm pháp nữa để lìa các ác đạo, ác tri thức, mau chứng vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ pháp không, hai là chẳng tìm cầu lỗi người, ba là thường tự quán sát chính mình, bốn là yêu thích chính pháp, năm là nhiếp thọ người. Thì nhiếp thọ người là cái ý muốn của mình, còn dĩ nhiên là mình phải có các phương tiện thì mình mới nhiếp thọ người ta được. Còn đừng cầu tìm lỗi người này là để cho nó phát triển cái tâm từ và bi. Và đồng thời thế mà đừng tìm cầu lỗi người thì nó quy về là nơi mình. Quy về nơi mình như vậy nó mới sách tấn mình tu tập, sách tấn mình phát triển pháp Phật. Còn có 6 pháp lìa các ác đạo, ác tri thức có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là không có tham dục, hai là chẳng sinh sân khỏe, sân khỏe là tức giận, oán hờn. Ba là chẳng khởi ngu si, tham sân si đó không có. Bốn là thường lìa thô ngữ, năm là an trụ tính không, sáu là tâm như hư không. Thì cái tâm như hư không này á, mình đừng có quán tưởng hư không rồi mình cho là tâm như hư không, hay là mình nghĩ tâm mình như hư không, vậy đó là tâm như hư không. Tâm như hư không cũng giống như an trụ tánh không. Thế bao giờ mình học, trước khi mình muốn tâm như hư không á, mình phải học về vô ngã, mình phải tập quán vô ngã, mình phải tập xả tham sân si, đừng có động. Nếu mà mình thành tựu được á, thì tự nhiên tâm mình vẫn thấy vẫn biết, mà tâm mình nó như hư không vậy. Tại vì tâm thức của mình á, mà nó có một cái giới hạn nào. Hư không có nghĩa là bao la, nó có giới hạn là do nó có ngã. Tự nhiên trong tâm tưởng của mình, tôi người, thì tự nhiên tâm thức của mình á, nó bị trói lại ở trong đó. Còn khi mà các cái quan niệm á, các cái kiến thì ta với người á, mà nó giảm hay là nó mất, thì tự nhiên tâm mình á, nó không có bờ bến nữa. Nó như hư không vậy đó. Tăng thêm một pháp nữa gọi là 7 pháp lìa ác đạo, ác tri thức có thể chứng được vô thượng Bồ Đề. Một là an trụ chánh niệm, hai là thành tựu trạch pháp, ba là phát khởi tinh tiến, bốn là thường sinh hoan hỷ, năm là thân được khinh an, sáu là trụ các thiền định, bảy là có đủ hành xả. Đây gọi là thất Bồ Đề phần đó, là chánh niệm, trạch pháp. Trạch pháp là trạch, là chọn lọc, chọn lựa. Trạch pháp tức là cái tâm huệ của mình ấy. Mình lấy thí dụ đại khái đó, nó luôn luôn nó nhìn theo Phật Pháp, nó luôn nhìn theo như vậy. Thí dụ mình nhìn một đóa hoa đẹp, nhưng mà cái này là sắc pháp. Khi mình nhìn vào cái đóa hoa như vậy á, thì cái tâm của mình nó chọn ngay cái sắc pháp, chứ nó không có chọn là hoa, nó không chọn đẹp mà nó chọn ngay cái sắc pháp. Nó bảo chứ hoa đẹp đi chăng nữa cũng vô thường. Đó là cái tâm trạch pháp, cái tâm đó luôn luôn nó đi hướng theo hướng của Phật pháp. Tinh tiến hoan hỷ khinh an, khinh an là nhẹ nhàng, nghĩa là an lạc, thiền định và hành xả. Hành xả này là tâm của mình nó buông xả hết. Buông xả ở đây mình muốn tu cái pháp hành xả này á, thì mình phải quán không thân, không người thân, không kẻ oán, thân oán bình đẳng. Còn nếu mình thấy thân thì nó đặt nặng về thân, nó thương, oán thì nó ghét, tăng như vậy. Thì xả nó có nghĩa là nó không có đón nhận phe này phe kia nữa. Tăng thêm một pháp nữa thành ra tám pháp, phải lìa các ác đạo ác tri thức. Đó là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Có được bát chánh đạo này thì chúng ta có thể lìa ác đạo ác tri thức mà chứng được vô thượng bồ đề. Có chín pháp lìa ác đạo ác tri thức mau chứng được vô thượng bồ đề. Một là xa lìa các tham dục ác bất thiện, an trụ vào sơ thiền với tâm, với lại tầm tư hỷ lạc nhất tâm nhất cảnh tánh. Tâm nhất cảnh tánh có nghĩa tâm mình trụ một cảnh mà thôi, tức là tâm định ấy. Và nó có các cái tính chất như là hỷ lạc. Thông thường người ta giải thích chữ hỷ chữ lạc ấy, thì ta nói lạc là cái an, cái thích ở nơi thân, hỷ là cái thích ở nơi tâm. Còn tầm với tư là như là mình nói suy với xét rồi đó. Hai cái tính chất này luôn luôn nó làm cho mình động, mà luôn luôn nó làm cho tâm mình nó nói, và nó làm cho miệng mình phải nói. Thì ra trước khi miệng mình nói ra thì mình phải có tầm với tư. Rồi tiến lên thứ hai là mình xả lìa tầm tư, an trụ nhị thiền, ở bên trong nó tĩnh tịnh, thanh tịnh, hỷ lạc nó phát sinh, tâm nhất cảnh tánh. Tức là tâm mình trụ một chỗ và hỷ lạc phát sinh, không có tầm tư nữa, tức là từ từ không có nói nữa. Vào nhị thiền là coi như nó không có nói nữa. Ba là lìa xa hỷ, thấy hỷ nó vẫn động cho nên lìa hỷ đi, an trụ tam thiền, xả niệm huệ lạc tâm nhất cảnh tánh. Lúc đó xả, mình có xả đi hỷ nhưng vẫn còn lạc. Đến bốn, pháp thứ tư là tứ thiền, đó là xa lìa ưu khổ và hỷ lạc, an trụ tứ thiền, xả niệm thanh tịnh, vô khổ vô lạc tâm nhất cảnh tánh. Xả hết cả khổ, xả hết cả hỷ với lạc, thành ra ưu với khổ gì cũng đều mất hết á. Cái này là tu tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì các cái tầng bậc nó lên cao là do bởi vì mình thấy cái gì còn động mình xả đi. Ví dụ khi mình ngồi yên tĩnh thì mình thấy an lạc, cái thấy an lạc nó vẫn là động à, vậy mình mới từ từ mình mới xả cái an lạc đó đi. Thì thí dụ xả an lạc đó đi thì mình thấy một cái trạng thái an lạc nó sâu hơn nữa. Thì hễ còn an lạc vậy mình vẫn cho là động, thì mình cứ xả tiếp như vậy. Thì ở đây á, là họ xả, trước tiên là xả tầm tư, bởi vì tâm mình á, giờ nó cũng suy xét mình thấy mình nằm, mình ngồi, mình đứng gì vậy, tâm mình luôn luôn nó hoạt động cái này cái kia cái nọ cái gì á. Thì khi mình xả cái đó rồi á, thì nó có một cái hỷ với lạc nó phát sinh ở trong tâm mình, cái hỷ nó động hơn cái lạc. Thành ra từ từ mình thấy hỷ nó vẫn còn động, mình bỏ xả cái hỷ đi thì mình nhập lên tam thiền. Mình thấy lạc á, nó vẫn chưa phải cứu cánh, mình xả luôn lạc đi á, thì mình nhập vào tứ thiền. Tứ thiền là cái cảnh giới mà Đức Phật giác ngộ ở nơi tứ thiền. Khi muốn cái trí giác nó xuất hiện thì tâm mình nó phải ở trong trạng thái của tứ thiền, nó phải lắng đến mức tứ thiền. Năm là vượt qua các tưởng không phan duyên dị biệt, an trụ vô biên hư không số định xứ định, rồi có thể an trụ vô biên xứ định. Đây là hư không vô biên xứ, tức là thuộc về vô sắc giới rồi. Tứ thiền là hết sắc giới rồi. Bây giờ vượt qua tứ thiền thì vào không vô biên xứ. Lúc đó cái tâm của cái người tu hành đó, người ta không có phân biệt ở đây ở kia, không có phân biệt không gian theo hình tướng nữa. Thấy đây chỗ này chỗ kia, khi mình ngồi chỗ kia thì mình lại bảo chỗ kia là đây, chỗ này là kia, mình phân biệt theo tướng, theo khoảng cách, theo các hình tướng như vậy. Khi mà cái tâm của mình nó lìa khỏi các cái tướng như vậy thì nó còn lại một cái không gian vô biên bao la, trụ ở trong đó gọi là không vô biên xứ định. Nhưng thứ bảy là vượt qua không vô biên xứ. Thứ sáu trụ vào thức vô biên xứ. Thì đến thứ bảy là vượt qua thức vô biên xứ, rồi có thể trụ vào vô sở hữu xứ. Thì không như vậy nó vẫn là một cảnh làm cho tâm khởi. Mình xả cái cảnh nó đi thì còn lại tâm thức. Cảnh nó vô biên cho nên thức vô biên, xả cảnh cảnh không vô biên, nó còn lại thức vô biên. Đến khi thức vô biên rồi, không không xả rồi, cảnh không có thì thức làm gì có nữa. Cho nên vượt lên thức vô biên đó, không còn có cái gì nữa gọi là vô sở hữu. Hầu như là tâm đến đây nó gần chấm dứt rồi. Vượt qua vô sở hữu đó rồi, tức là mình bỏ luôn cái tâm mà không có gì hết đi, coi như không còn có tâm nữa, mà vẫn là có tâm. Không có tâm gọi là phi tưởng, tưởng đây là chỉ cho tâm, mà cũng vẫn như là không phải là chấm dứt tâm, cho nên là phi phi tưởng. Cảnh giới này nó rất vi tế. Chúng ta cũng biết là khi mà Đức Phật đi học thiền đầu tiên là Đức Phật chứng vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ này, rồi Đức Phật mới đi tu khổ hạnh. Đức Phật thấy nó không phải là giác ngộ, không phải là cái pháp giác ngộ. Nó tu khổ hạnh rồi có thấy cũng phải giác ngộ, rồi mới đến gốc cây Bồ đề. Gốc cây Bồ đề rồi sau cùng Đức Phật mới nhập vào tứ thiền, nó mới giác ngộ. Giác ngộ xong rồi Đức Phật mới định nhập Niết bàn. Rồi Phạm Thiên thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Đức Phật mới nói thuyết cho ai đây? Khi mà Đức Phật bằng lòng thuyết rồi đó, thì đầu tiên là Đức Phật định thuyết cho hai cái vị thầy mà dạy cho Đức Phật chứng được vô sở hữu xứ với lại phi tưởng phi tưởng xứ định á. Nhưng khi Đức Phật nhìn dùng thiên nhãn thấy á, thì hai vị này đã mất rồi, cho nên Đức Phật mới quán thấy là năm cái vị cùng tu với mình khổ hạnh á, có thể hiểu được pháp Phật, nên Đức Phật mới đến vườn Độc Uyển đó để thuyết pháp lần đầu. Đó là theo Nam truyền đó, chứ còn theo như Đại thừa đó là lần đầu tiên Đức Phật thuyết pháp ở đâu? À, Hoa Nghiêm ngay dưới gốc Bồ đề, vừa giác ngộ một cái là thuyết Hoa Nghiêm liền. Còn có 10 pháp để lìa xa ác đạo ác tri thức, mau chứng được vô thượng Bồ đề. Một là khéo có thể thành tựu Kim Cương Tam Muội, là lúc Đức Phật ngồi phá ma nó gọi là Kim Cương Tam Muội. Hai là thành tựu xứ phi xứ tương ưng Tam Muội, đây là thập lực của Phật. Ba là thành tựu phương tiện hành Tam Muội. Bốn là thành tựu biến chiếu minh Tam Muội. Năm là thành tựu phổ quang minh Tam Muội. Sáu là thành tựu phổ biến chiếu minh Tam Muội. Bảy là thành tựu bảo nguyệt Tam Muội. Tám là thành tựu nguyệt đăng Tam Muội. Chín là thành tựu xuất ly Tam Muội. Mười là thành tựu thắng chàng tí ấn Tam Muội. Thì đây nói chung là các tam muội này có tên mình nghe cho biết, còn các tam muội này thì muốn giải thích ra thì cũng phải chờ Đức Phật giải thích ra, mình chỉ nghe tên vậy thôi. Nếu có được 10 cái tam muội như vậy thì là lìa được ác tri thức, ác đạo và thành tựu, mau thành tựu vô thượng Bồ đề. Thì trước khi mà mình thành trí huệ thì mình phải vào tam muội, vào thiền định, tức là phải chỉ rồi mới quán. Chứ tam muội này là chỉ cho thiền định nói chung ấy. Nhưng mà mình hay nghe chữ tam muội này ở trong Đại thừa. Còn nếu mà mình coi kinh của Nam tông thì chữ thiền được dùng. Các tỳ kheo nhập sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Còn chữ tam muội thì mình hay gặp trong Đại thừa. Chữ tam muội đặc biệt như nó tương ứng với cái trí huệ của Đại thừa. Thành ra nó có nghĩa là định, nhưng mà định này là thấy cảnh, thấy cảnh giới chân lý, cho nên nó không phải là xa lìa tham sân si, nhưng mà nó là do tâm nó tĩnh lặng, do tâm lìa tham sân si mà cảnh giới chân lý hiện ra. Trong khi bên Nam tông cứ lìa khỏi tham sân si thì cái tâm càng tịch tĩnh giải thoát, niết bàn càng như hiện tiền, tức là không còn cái gì nữa. Không còn gì của thế gian, không còn gì của ngũ ấm, của thập nhị nhập, thập bát giới gì nữa hết á. Trong khi hễ mà càng lắng tham sân si ở bên Đại thừa thì các pháp hiện ra rõ ràng, nhân duyên, nhân quả, các pháp cảnh giới, địa ngục lên cho đến cõi Phật hiện ra. Lắng chừng nào thấy rõ đó thì như vậy kêu là tam muội. Thành ra một bên thì thiền định là dứt hết, không thấy gì nữa hết và an tĩnh hoàn toàn. Một bên nó càng lắng thì càng thấy rõ, gọi là tam muội. Này Di Lặc, thành tựu các pháp như vậy rồi, Bồ Tát lìa các ác đạo ác tri thức, mau có thể chứng được vô thượng Bồ đề. Được nghe pháp rồi, Di Lặc Bồ Tát rất vui mừng, trịch cái vai bên phải, vai áo bên phải xuống, gối phải quỳ xuống chấm đất, chắp tay cung kính rồi trước Phật nói kệ tán thán: Phật ở kiếp quá khứ bỏ vợ con yêu thương, đầu mắt và xương tủy bố thí đến bờ kia. Là tán thán Đức Phật trong những kiếp xa xưa thực hành ba la mật. Phật thường hộ cấm giới, vừa rồi là nói bố thí, giờ nói đến đế giới này, trì giới. Như châu mau mến đuôi, cái này là một thí dụ trong đạo Phật. Cái loại châu này nó rất là hâm mộ cái đuôi của nó, đụng đến là không có được. Tối thắng không ngang sánh. Đức Phật chỉ giới mà quý cái giới như là châu mau mến đuôi đó. Chỉ giới đến bờ kia, tức là đến bờ kia là ba la mật đa đó. Phật dùng sức nhẫn nhục, bây giờ đến lượt tu nhẫn nhục này. Bỏ lìa các đấu tranh, chẳng cầu tìm lỗi người, nhẫn nhục đến bờ kia, giờ đến tinh tiến này. Phật dùng sức tinh tiến được vô thượng tịch tĩnh, cứu cánh thường an vui, tinh tiến đến bờ kia. Bây giờ đến thiền định, Phật dùng sức thiền định diệt trừ mọi tội nhỏ, làm đạo sư trời người, thiền định đến bờ kia. Rồi đến trí huệ, Phật dùng sức trí huệ khéo biết rõ các pháp, tự tánh vô sở hữu, bát nhã đến bờ kia. Phật tại bồ đề thụ, tức là dưới cây bồ đề đó, hàng phục các quân ma, tức là sau khi tu đủ lục độ rồi bây giờ mới thành Phật đó. Hàng phục ma này, đầy đủ trí tối thắng, thành tựu đạo vô thượng. Rồi ca ngợi Đức Phật tu lục ba la mật, ngày nay thành Phật hàng ma. Rồi ca ngợi tiếp, đạo sư sức vô úy, nơi nước ba la nại chuyển pháp luân thanh tịnh, dẹp phá các ngoại đạo. Đó là nói lần đầu tiên thuyết pháp đó. Ra khỏi các thế gian hay phóng ánh quang minh, khéo nói các pháp yếu, Như Lai sắc thanh tịnh, trí huệ và công đức vượt quá các thế gian, đến được nơi bờ kia. Tán thán Đức Phật xong, trường lão A Nan bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, Di Lặc Bồ Tát này rất là hiếm có thể thành tựu được vô lượng biện tài, tùy theo tâm niệm của chúng sinh mà bình đẳng thuyết pháp. Tuy thuyết pháp như vậy, nhưng đối với các văn tự chữ nghĩa để thuyết pháp không hề có chỗ bám trước. Thì đến đây chúng ta phải tạm ngưng ha, tại vì tiếp phần sau này là cái phần Đức Phật bắt đầu nói về tiền thân, tiền kiếp. Kinh này nhắc lại là sẽ cho mình thấy cái cách hai cái tính chất khác nhau của Phật Thích Ca và Phật Di Lặc, hai cái nguyện khác nhau và hai sự tu hành có tính chất khác nhau giữa Phật Thích Ca và Di Lặc Bồ Tát. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh, đều cho thành Phật đạo.